thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 34 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 34 này có tựa đề Từ Đường Sáng Đến Nguồn Sống. Tóm tắt chương trước, năm 1965 đánh dấu việc chính phủ Hoa Kỳ quyết định đổ quân vào miền Nam trực tiếp tham chiến. Về mặt chính trị, năm 1965 cũng là năm ra đời của nội các chiến tranh và là năm cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp.
Đường Sáng là tên của một ban văn nghệ trong chương trình công tác xã hội của sinh viên học sinh Sài Gòn trong kỳ nghỉ hè năm 1965. Chương trình này có mục đích huy động sinh viên học sinh ở thành phố tham gia công tác xã hội trong các vùng quê xa xôi hẻo lánh, đồng thời cũng là một cách để giới trẻ tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày của người dân trong lúc chiến tranh đang leo thang. Và cũng muốn cho giới trẻ hiểu là có những công tác hữu ích cho đất nước hơn là xuống đường và bãi khóa. Chương trình có thành công trong mục tiêu này hay không lại là chuyện khác. Có vẻ như thanh niên tham gia công tác xã hội và thanh niên tham gia biểu tình thuộc hai giới tách biệt hẳn với nhau. Chương trình công tác hè 1965 do cơ quan USAID tài trợ. USAID là viết tắt của United States Agency for International Development, cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ. Nhưng chương trình công tác hè Đường Sáng tổ chức theo mô hình tư nhân giúp cho tư nhân, không thông qua chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tư nhân về phía Mỹ là hội IVS, International Voluntary Service. Tư nhân về phía Việt Nam là một nhóm thanh niên đứng ra tổ chức công tác hè 65 xuất phát từ các đoàn thể nam và nữ hướng đạo, đoàn thể sinh viên, đoàn thể thanh niên Phật tử và Công giáo, hội thanh niên thiện chí, v.v. Trong chương trình này, ngoài những công tác chính như dựng những căn nhà thô sơ cho đồng bào tị nạn chiến tranh, xây cất trường học bệnh xá bằng vật liệu nhẹ, sửa chữa đường làng, cầu gỗ, v.v. Còn có công tác văn nghệ tuy chỉ là phụ nhưng lại rất thành công. Đoàn văn nghệ Đường Sáng gồm khoảng 40 thành viên, đa số lấy từ các ban văn nghệ của các trường trung học. Đặc biệt có ban nhạc cổ truyền và ban kịch xuất thân từ trường quốc gia âm nhạc. Riêng ban nhạc là một nhóm bạn đã sinh hoạt từ vài năm trước, có tên là Trùng Dương. Long là một thành viên của ban Trùng Dương này.
Để tìm hiểu trong hoàn cảnh nào Long tham gia vào ban Trùng Dương, phải trở lại đầu năm 1963, khi anh chàng sinh viên 19 tuổi, chân ướt chân ráo, bước vào cư xá sinh viên Đắc Lộ, như đã nói trong một chương trước đây. Từ bé, Long vẫn thích đàn hát. Mẹ của Long còn nhắc chuyện lúc tản cư đến Phúc Yên. Thằng bé Tê Lai 4 tuổi đứng ngoài sân vừa nhịp chân vừa hát. Bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng vung ươm ra xa trường, cho các chú bộ đội đứng quây thành vòng tròn nghe. Nhưng thích là một chuyện, thực tế chẳng bao giờ thằng bé có cơ hội được sờ vào một cây đàn. Cho đến khi lên đại học, cho đến khi vào sống trong cư xá Đắc Lộ, lúc đó năng khiếu văn nghệ tiềm ẩn từ lúc cha sanh mẹ đẻ mới có cơ hội phát triển. Cư xá Đắc Lộ có một dàn nhạc gồm một bộ trống, ba cây kèn là trompet, clarinet và saxo tenor, đàn guitar thùng, guitar điện và guitar bass. Long làm thân ngay với anh bạn trưởng ban nhạc tên Long, tự là Long Kèn, vì bạn này thổi clarinet rất hay. Đó là nhạc cụ chính của Long Kèn. Nhưng bạn này cũng chơi được tất cả các nhạc cụ khác có trong dàn nhạc, nên nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên dẫn dắt Long vào con đường đàn hát. Lúc đó Long chưa biết chơi gì cả. Anh bạn nói ban nhạc có người chơi trống, nhưng cuối năm ra trường nên đang cần tay trống. Long xung phong ngay, mặc dù chưa khi nào có dịp giờ đến cặp dùi để đánh trống cả.
Thế là sau khi anh bạn chỉ cho vài đường trống căn bản, Long dùi mài để trở thành tay trống trong suốt thời gian học đại học. Thật ra cũng chỉ chơi những điệu nhạc thông thường bằng cách tự học, nghe đĩa, đi xem các tay trống chuyên nghiệp biểu diễn. Đồng thời, Long kèn cũng chỉ vẽ thêm guitar và kèn saxo, nhưng thời gian này, nhạc cụ chính của Long vẫn là trống. Và chàng nghiễm nhiên trở thành một thành phần của ban nhạc cư xá Đắc Lộ. Ban nhạc này phải tập dượt rất công phu để mỗi năm một lần chơi trong ngày lễ phụ huynh. Đó là dịp duy nhất trong năm cư xá mở cửa mời thân nhân đến viếng thăm nơi ăn chốn ở, thưởng thức tiệc trà và một buổi trình diễn văn nghệ do chính sinh viên cư xá đảm trách. Cha giám đốc rất khắt khe trong việc không được mời người ngoài vào giúp cho buổi văn nghệ này, phải hoàn toàn là cây nhà lá vườn. Cuối năm 1964, miền Trung bị một nạn lụt trầm trọng. Bình thường năm nào miền Trung cũng bị lũ lụt, nhưng năm con rồng này miền Trung bị rất nặng. Sinh viên học sinh Sài Gòn cũng như mọi giới ở mọi nơi miền Nam lúc đó huy động làm công tác cứu lụt. Sinh viên cư xá Đắc Lộ cũng hăng hái tham gia công tác quy mô này. Ngoài việc đi từng nhà quyên góp quần áo thực phẩm, các bạn trong ban văn nghệ của cư xá còn tổ chức cùng với nữ sinh viên cư xá Thanh Quan và các cô dạy vườn trẻ Caritas đường Đoàn Thị Điểm một buổi văn nghệ gây quỹ cứu lụt. Mượn được nơi trình diễn là một rạp hát nhỏ rất đẹp khoảng 300 chỗ, mang tên Salle Lamartine trong Trung tâm Văn hóa Pháp, huy động bán vé được đầy rạp. Các tiết mục xuất sắc rất được hoan nghênh. Đã từ lâu giữa cư xá Đắc Lộ với các cư xá bạn vẫn có mối quan hệ rất tốt, nên sau công tác chung đầu năm 65 này, tình thân hữu càng thắt chặt hơn, và sau này sẽ có mấy đám cưới chứng minh hùng hồn cho tình thân này.
Trở lại với hoạt động âm nhạc của Long trong niên khóa 1963-1964, bạn Long kèn, dù anh chàng lính mới tò te trong lĩnh vực văn nghệ này, tham gia một ban nhạc ngoài phạm vi của cư xá Đắc Lộ. Người chủ xướng ban nhạc này là một sinh viên kỹ sư Phú Thọ tên Nghiêm Phú Phát, chơi piano. Ngoài Long và Long kèn còn có Bảo chơi trompet nên cũng được gọi là Bảo kèn, Tâm chơi guitar bass, Hào chơi guitar đệm. Tất cả đều là sinh viên, ngoại trừ ca sĩ chính là một nữ sinh trường trung học Pháp Marie Curie. Sau này cô nữ sinh đó sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, đó là Thanh Lan. Ban nhạc lấy tên là Ban Trùng Dương, tập dượt mỗi chiều chủ nhật tại nhà ông Nghiêm Phú Phi, là anh của Phát, nhà ở đường Phạm Đăng Hưng Đa Cao, cách nhà Thanh Lan vài căn. Lúc đó Thanh Lan còn học lớp seconde, trường Marie Curie, tương đương với lớp đệ tam hay lớp 10 bây giờ. Thanh Lan hát nhạc Pháp rất hay, nhưng hát các loại ca khúc Việt Nam cũng không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Sau này cô bé nữ sinh nhảy một lớp, học thi tú tài, rồi vào theo Đại học Văn Khoa. Dần dần cô ca sĩ, học sinh rồi sinh viên đi theo nghiệp hát, và các bạn trong ban Trùng Dương không ai ngạc nhiên khi Thanh Lan về sau nổi danh là nữ hoàng nhạc Pháp, và được giới trẻ đặc biệt mến mộ. Có lẽ ít ai biết là cô ca sĩ nổi tiếng này đã bắt đầu nghiệp hát của mình với một ban nhạc sinh viên có tên là Trùng Dương.
Ngoài những lần trình diễn cho các buổi lễ trong các đại học, ban Trùng Dương còn chơi hàng tháng vào chiều Chủ nhật đầu tháng tại Hội Việt Mỹ nằm giữa hai đường Mạc Đĩnh Chi và Phùng Khắc Khoan, nên cũng có được chút đỉnh tiền dùng cho chi phí mua sắm dụng cụ. Khi chương trình công tác hè 1965 được phát động, ban Trùng Dương nghiễm nhiên trở thành ban nhạc nòng cốt của đoàn văn nghệ Đường Sáng, vì Phát là bạn thân với một số sinh viên khởi xướng chương trình này. Ban Đường Sáng mượn được một ngôi trường trung học vào buổi tối và cuối tuần để tập dượt giáo diết trước khi đi lưu diễn trong mùa hè 1965. Long nhớ mãi một buổi tối trình diễn ở một nơi hẻo lánh miền Trung trong tỉnh Bình Định. Sân khấu được dựng lên giữa đồng không mông quạnh, chỉ là mấy tấm ván bắc trên mấy con ngựa, phía sau có tấm vải trắng bay phất phơ trước gió để làm phông. Vậy mà cũng có đồng bào địa phương lặn lội từ tận đâu đâu đến xem. Thật là xúc động đối với đám sinh viên học sinh từ Sài Gòn ra. Hôm đó Long còn nhớ một chi tiết lý thú là cũng nơi ấy, ngày hôm trước, ca sĩ Elvis Phương cũng hát trên cái sân khấu giữa đồng không mông quạnh đó. Lúc đó chàng ca sĩ nổi tiếng này đang phục vụ trong quân đội, vì trong hạn tuổi quân dịch, trong ban văn nghệ Hoa Tình Thương thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị, một ban văn nghệ nổi tiếng với rất nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp tài năng. Sinh hoạt hè 1965 cho thấy rõ thêm tình hình chiến sự không mấy tốt đẹp cho Việt Nam Cộng Hòa. Đi đâu cũng có vấn đề an ninh được đặt ra. Cuối cùng, ban Đường Sáng ít có cơ hội thật sự về các làng mạc xa xôi hẻo lánh như dự trù lúc đầu, mà chỉ trình diễn ở các tỉnh nhỏ là chính.
Hết hè cũng là lúc chương trình kết thúc và ban văn nghệ Đường Sáng cũng tự giải tán. Một số bạn thấy tiếc công trình tập dượt các tiết mục và nhất là cơ hội đã quy tụ được một số sinh viên học sinh thích văn nghệ thành một nhóm có gắn bó với nhau, nên đề nghị lập ra một đoàn văn nghệ mới hoàn toàn độc lập về tổ chức cũng như tài chính. Đoàn văn nghệ sinh viên học sinh nguồn sống ra đời từ ý kiến đó. Đoàn nguồn sống quy tụ hơn phân nửa thành viên của Đường Sáng và dần dần có thêm các bạn mới gia nhập, trở thành một đoàn văn nghệ hùng hậu. Đoàn trưởng đầu tiên chính là Nghiêm Phú Phát, người trưởng ban nhạc Trùng Dương, cùng cộng tác đắc lực với hai sinh viên khác là Hà Quốc Bảo và Hoàng Cơ Trường. Đoàn mượn được một ngôi nhà trong khu đất rộng rãi của khu Đại học Văn khoa cũ, đường Gia Long, ngay trung tâm thành phố. Thời Pháp thuộc nơi đó là một nhà tù gọi là Khám Lớn Sài Gòn. Sau này nhà tù phá bỏ nhường chỗ cho trường Đại học Văn khoa. Đến năm 1964, đại học này dọn về đường Cường Đề, trước mặt trường Đại học Dược khoa. Từ 1965, khu này trở thành một bãi hoang, cỏ dại mọc trong khi chờ đợi xây cất dinh thự mới. Đoàn nguồn sống được phép sinh hoạt trong khu này và được dùng ngôi nhà khá rộng bằng gỗ. Cũng trên khu đất này và vào cùng thời điểm, một nhóm sinh viên lập ra Quán Văn cuối năm 1966, có Trịnh Công Sơn đến đàn hát tại đây. Và qua năm 1967, Quán Văn nổi tiếng với nhạc Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Khánh Ly.
Khu đất này là nơi sinh hoạt thường xuyên của đoàn nguồn sống, rất tấp nập vào ngày Chủ nhật, là ngày tập dượt các tiết mục. So với Đường Sáng trước kia chỉ sinh hoạt rất ngắn hạn trong 2 tháng hè 1965, nguồn sống có ước vọng sẽ đi đường dài nên tổ chức quy mô hơn nhiều dù không có nguồn tài trợ ban đầu. Ngoài ban nhạc trùng dương, ban nhạc cổ truyền, ban ca, ban vũ, ban kịch, ban hội họa, còn có cả ban báo chí. Trái với ban ca của Đường Sáng chỉ có giờ tập dượt các bài đơn ca là chính, nay ban ca của Nguồn Sống có thêm một ban hợp xướng, đòi hỏi rất nhiều thời gian và công phu tập luyện. Bài đầu tiên được trình diễn là Sông Mẹ, một trong 4 phần của Trường Ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy. Ông bắt đầu viết trường ca này từ cuối năm 1963 qua năm 1964 mới xong. Trường ca gồm 4 phần: Đất Mẹ, Núi Mẹ, Sông Mẹ và Biển Mẹ, tổng cộng 21 ca khúc, thêm một chung khúc mang tên Việt Nam Việt Nam kết thúc trường ca. Tuyệt tác Mẹ Việt Nam mới trình làng được ít lâu thôi nên có thể nói Nguồn Sống đã đi tiên phong trong việc phổ biến trường ca này. Giọng ca Thanh Lan lúc đó đã chứng tỏ là thích hợp với nhiều thể loại nhạc khác nhau, không phải chỉ có nhạc Pháp như nhiều người tưởng. Thanh Lan còn xuất sắc trong các điệu dân ca mà Phạm Duy dùng trong trường ca Mẹ Việt Nam của mình. Nguồn Sống chủ trương về nguồn, nên dù đang là thời kỳ của nhạc ngoại quốc, của kích động nhạc, nhưng trong chương trình của Nguồn Sống chỉ có nhạc Việt Nam, cả tân nhạc lẫn cổ nhạc. Long còn nhớ mãi, Thanh Lan hát rất đạt bài Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành.
Chính vì ý thức về nguồn đi ngược chiều với xu hướng Mỹ hóa từ 1965, khi quân đội Hoa Kỳ ồ ạt đổ vào miền Nam, nên đoàn Nguồn Sống có sắc thái đặc biệt và được giới sinh viên học sinh ủng hộ hết mình. Điển hình là đoàn có một ban nhạc cổ truyền hùng hậu do chị Thúy Hoan đảm trách. Lúc đó chị mới tốt nghiệp hay sắp tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc. Sau này chị là giáo sư nổi tiếng tại đấy. Các bạn trong ban tân nhạc được khuyến khích học thêm một nhạc cụ cổ truyền và đó là cơ hội để Long học thêm đàn bầu. Sau này ở Paris có Phương Oanh, bạn Phượng ca dân ca quốc nhạc, và Quỳnh Hạnh là hai người nổi tiếng về dân ca và nhạc cụ cổ truyền, đều có tham gia trong đoàn Nguồn Sống ngày xưa. Đối với Long, những sinh hoạt văn nghệ từ lúc đầu trong cư xá Đắc Lộ, rồi đến ban Trùng Dương, qua Đường Sáng và cuối cùng là đoàn Nguồn Sống đã ảnh hưởng nhiều trên cá tính của chàng thanh niên vốn nhút nhát và thiếu tự tin này. Chàng khám phá ra là mình cũng có vài khả năng văn nghệ giúp cho đời thêm vui và từ đó thêm tự tin để sau này có thêm yếu tố thành công trong cuộc đời.
Ngoài ra, từ những ngày đầu tập sự ngành dược trong phòng bào chế thuốc của bệnh viện Gall, chàng cũng nhận ra mình là con người đa cảm. Con tim dễ dàng đập nhanh hơn khi tiếp xúc với một bóng hồng nào đó. Và quả thật, trong suốt cuộc đời sinh viên, đã nhiều lần chàng cảm thấy tình cảm của mình đối với một đối tượng phái nữ có gì đó khác lạ. Và cũng có khi có sự đáp ứng, thúc đẩy tình cảm kia nảy nở thêm. Nhưng chưa khi nào chẳng vượt qua ranh giới của tình bạn cả. Điều này chắc chắn có một phần lớn ảnh hưởng của mẹ chàng. Bà luôn nhắc nhở là một người con trai phải biết tôn trọng người con gái và phải giữ khoảng cách khi mà mình chưa thể nghĩ đến chuyện hôn nhân. Điều này vào thời điểm thập niên 60 ở Việt Nam thì xem như là hiển nhiên. Tuy rằng không phải dễ mà theo được những nguyên tắc luân lý đó, nhất là với những anh chàng có trái tim dễ đập loạn xạ như Long. Nghĩ lại, so với những phong tục tập quán mới của các nước phương Tây bây giờ, thật là quá khác biệt. Nhưng cuối cùng rồi cũng có duyên số cả.
Quý thính giả vừa nghe đọc chương 34 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 35 mang tựa đề Vẫn Tiếp Tục Xáo Trộn. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả.